Mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm Kẻ đầu tiên phải chết của tác giả James Patterson, người dịch Nguyễn Mạnh Cường, người đọc TPD 124, audio editor Phạm Vân 2106. Mời các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 12. 9:15 sáng hôm sau, tôi gõ cửa sổ phòng làm việc của Trung úy Roth tại trụ sở. Roth thích tôi, giống như một cô con gái khác, ông thường nói. Ông không biết ông có thể hạ mình đến thế như thế nào. Tôi cũng muốn nói với Roth rằng tôi rất thích ông, giống như một người ông. Tôi đã mong chờ một đám đông, ít nhất là một vài bộ trang phục từ sở nội vụ, hoặc có thể là đại úy Westing, người giám sát phòng điều tra. Nhưng khi Ross ra hiệu cho tôi vào, tôi chỉ thấy có một người khác ở trong phòng. Một kiểu người có bề ngoài đáng yêu, mặc áo sơ mi vải thường và cà vạt sọc, mái tóc đen ngắn và đôi vai khỏe mạnh. Anh ta có khuôn mặt điển trai, thông minh, dường như rất sinh động khi tôi bước vào. Nhưng điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất đối với tôi: loại đồng thau được đánh bóng. Ai đó từ nhóm báo chí của cảnh sát điều xuống hoặc từ tòa thị chính tới. Tôi có cảm giác khó chịu khi nghĩ họ đang nói về tôi. Trong lúc đi qua anh ta, tôi đã nhẩm lại lập luận bác bỏ đầy thuyết phục về sự vi phạm an ninh báo chí. Bản thân tôi đã đến hiện trường muộn như thế nào và vấn đề chính là tội ác. Nhưng Ross đã làm tôi ngạc nhiên. Nỗi buồn của hồi chuông đám cưới, họ gọi nó như thế. Ông nói và quẳng trước mặt tôi tờ thời sự vào buổi sáng hôm đó. Tôi xem rồi, tôi đáp lại, giảm bớt căng thẳng để tập trung vào vụ án. Ông nhìn quý ông ở tòa thị chính. Chúng ta sẽ đọc điều này theo từng bước đúng cách thức. Cả hai đứa trẻ đều giàu có, học ở các trường danh tiếng. Một phần giống như vụ Kennedy trẻ tuổi và cô vợ tóc vàng của anh ta, bi kịch của họ. Họ là ai thì cũng không quan trọng đối với tôi. Nghe này Sam, về chuyện ngày hôm qua. Ông xua tay ngăn tôi lại. Hãy quên chuyện ngày hôm qua đi. Sếp Mercer đã gọi điện cho tôi. Vụ này đã chiếm toàn bộ sự chú ý của ông ấy. Ông liếc về phía anh chàng mặc bảnh bao ngồi ở góc phòng, rồi tiếp. Dù sao anh ta cũng muốn tới đó để có thể tiếp cận gần hơn nút thắt trong vụ này. Điều đã xảy ra ở các cuộc điều tra khác về các tập dữ liệu cá nhân không thể xảy ra ở đây. Rồi ông trả lời tôi. Chúng ta đang thay đổi luật chơi trong vụ này. Đột nhiên không khí trong phòng trở nên nặng nề với cảm giác lo lắng, bồn chồn, như có một điều gì đó mờ ám bao trùm. Rồi người đàn ông của tòa thị chính bước về phía trước. Tôi nhận ra đôi mắt anh ta chất chứa kinh nghiệm về những người mà anh ta đã cùng làm việc. Ngài thị trưởng và sếp Mercer nghĩ rằng chúng ta có thể đảm đương vụ điều tra này với tư cách là một liên minh giữa các phòng với nhau. Chính vì điều ấy, cô được thu xếp để làm việc cùng với một người mới, anh ta nói. Mới hả? Mắt tôi nhìn tới nhìn lui giữa hai người, cuối cùng thì dừng lại ở Roth. Hãy gặp người cộng tác mới của cô, Roth thông báo. Tôi đang bị ép buộc. Một giọng nói vang lên trong tôi. Họ sẽ không làm điều này đối với một người đàn ông. Chris Raleigh, quý ngài khéo xử, từ tòa thị chính nói và chìa tay ra. Tôi không với tay để bắt lấy. Roth tiếp tục. Trong vài năm qua, đại úy Raleigh đã làm việc với tư cách là sĩ quan liên lạc hành động cộng đồng với văn phòng thị trưởng. Anh phụ trách việc quản lý các vụ nhạy cảm tiềm ẩn. Quản lý à? Raleigh tròn mắt nhìn tôi. Anh ta đang cố gắng tỏ ra khiêm tốn. Bao gồm kiểm soát thiệt hại, sau đó thì chữa lành bất cứ vết thương nào trong cộng đồng. Ồ, anh đúng là một người đàn ông biết tiếp thị. Tôi đã nói móc lại. Anh ta mỉm cười. Mỗi phần trong anh ta đều biểu lộ một không khí thực tế, tự tin mà tôi có thể liên tưởng đến loại đàn ông ngồi xung quanh những chiếc bàn lớn ở tòa thị chính. Trước đó, Chris là đội trưởng một khu vực ở phía Bắc. Đó là dãy đại sứ quán. Tôi hít mạnh. Mọi người đã diễu cợt khu vực phía Bắc quý tộc đó, chạy từ đồi North đến đỉnh Pacific. Vụ việc chủ yếu ở đó là những phụ nữ báo cáo về việc nghe thấy tiếng động bên ngoài nhà họ và những du khách đến muộn bị nhốt bên ngoài các khách sạn nhỏ. Chúng tôi cũng phải đối phó với vấn đề giao thông xung quanh khu vực pháo đài nữa, Raleigh nói đối lại bằng nụ cười khác. Tôi mặc kệ anh ta, tôi quay lại rót. Thế còn Jacobi thì sao? Anh ấy và tôi đã cùng làm mọi vụ án khác nhau trong suốt 2 năm qua cơ mà. Jacobi sẽ được phân công lại. Tôi đã có một công việc béo bở cho sự khoe khoang của anh ta rồi. Tôi không thích bỏ mặc người cộng sự của mình, mặc dù anh ta thuộc loại khôn nhà dại chợ. Của đáng tội, Jacobi chính là kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Trước sự ngạc nhiên của tôi, Raleigh hỏi. Cô có tán thành với sự chỉ định mới này không, thanh tra? Tôi thực sự chẳng có lựa chọn nào khác. Tôi gật đầu, đồng ý. Nếu anh không cản đường, ngoài ra anh còn đeo cà vạt đẹp hơn cà vạt của Jacobi. Đó là món quà trong ngày của cha. Anh ta tươi cười. Tôi không thể tin rằng tôi cảm thấy một sự thất vọng chạy qua người. Lạy Chúa Jesus, Lindsay, tôi không nhìn thấy anh ta đeo nhẫn. Lindsay, tôi bỏ qua cho cô tất cả các nhiệm vụ khác, Rod thông báo. Không có nghĩa vụ nào mâu thuẫn cả, Jacobi có thể đảm đương phần còn lại nếu muốn tiếp tục vụ này. Vậy ai sẽ phụ trách? Tôi hỏi Jerry. Tôi là cấp trên của Jacobi, tôi đã quen điều hành các vụ của mình rồi. Rod cười như nắc nẻ. Anh ta làm việc với thị trưởng, anh ta là cựu đội trưởng khu vực. Cô nghĩ ai sẽ phụ trách? Thế còn lĩnh vực mà cô lãnh đạo thì sao? Chúng ta làm gì nếu chúng ta thấy đó là việc của tôi? Raleigh gợi ý. Tôi ngập ngừng, nhìn anh ta chầm chầm đánh giá. Chúa ơi, anh ta quá dẻo mồm. Rod nhìn tôi. Cô muốn tôi hỏi Jacobi xem liệu anh ta có dè dặt tương tự phải không? Raleigh bắt gặp ánh mắt nhìn của tôi. Thôi nào, tôi sẽ cho cô biết khi nào chúng ta không thể giải quyết vấn đề. Đó là một thỏa thuận tốt mà tôi có được. Thỏa thuận đã thay đổi, nhưng ít ra thì tôi cũng giữ được vụ của mình. Vậy tôi phải gọi anh là gì đây, đại úy à? Với vẻ thoải mái tự nhiên, Raleigh vắt chiếc áo khoác thể thao màu nâu của mình qua vai và đi ra cửa. Cứ gọi tên tôi, đến giờ tôi là thường dân được 5 năm rồi. Tốt thôi, Raleigh, tôi nói với nụ cười khó chịu. Anh đã bao giờ nhìn thấy xác chết khi anh làm ở khu vực phía Bắc chưa? Chương 13. Chuyện cười ở phòng điều tra các vụ giết người, homicide, về nhà xác. Rằng bất chấp bầu không khí tệ hại thì nơi này vẫn tốt cho công việc kinh doanh. Chẳng có thứ gì giống cái mùi formaldehyde nồng nặc hay độ sáng não nề của những gian sảnh lợp khói của bệnh viện có thể khiến cho công việc săn đuổi những làn đạn chết người cực nhọc dường như giống như một công việc đầy cảm hứng. Nhưng như người ta nói, đó là nơi để xác chết. Không có gì nhiều để nói về Claire Washburn, ngoại trừ rằng cô ấy thông minh, rất hoàn hảo và là người bạn thân nhất của tôi trên thế giới này. Trong suốt 6 năm qua, cô ấy là người kiểm tra y tế chính của thành phố, điều mà mọi người ở phòng điều tra các vụ giết người, homicide, đều biết rằng đó là một chức danh chưa xứng đáng, vì thực ra cô ấy điều hành văn phòng cho Attorney Rigetti. Rigetti là ông chủ độc đoán, đầy uy quyền, đôi khi còn ăn bớt tiền công của cô, nhưng Claire hiếm khi phàn nàn. Trong hồ sơ của chúng tôi, Claire giữ chức vụ nhân viên điều tra các vụ giết người bất thường, nhưng có lẽ ý kiến về một nữ bác sĩ pháp y vẫn chưa được chấp nhận, thậm chí ở San Francisco. Khi Raleigh và tôi đến, chúng tôi được đưa vào văn phòng của Claire. Cô mặc chiếc áo khoác màu trắng dành cho bác sĩ, với biệt hiệu bướm, được thêu phía trên túi áo bên trái. Điều đầu tiên mà bạn nhận thấy về Claire là cô đang mang trên người đến hơn 22kg thừa mà cô không cần đến. Tôi có vóc dáng đẹp, cô ấy luôn luôn đùa như vậy. Tròn cũng là một hình mà. Điều thứ hai là cách xử sự của cô ấy rất thông minh và tự tin. Bạn nên biết là cô ấy không thèm màng đến điều gì. Cô ấy có thân hình của một người bà la môn, trí óc của con diều hâu và tâm hồn thanh thản của một con bướm. Khi chúng tôi bước vào, Claire cười rất mệt mỏi nhưng hài lòng, như thể cô ấy đã thức cả đêm để làm việc. Tôi giới thiệu Raleigh và Claire liếc tôi thật nhanh bằng một ánh mắt tinh nghịch ấn tượng. Bất kể những gì tôi đã tích lũy được qua nhiều năm về những nỗi đau trên đường phố, Claire bắt đầu trông vẻ khôn ngoan tự nhiên. Cái cách mà cô cân bằng các nhu cầu công việc của mình và xoa dịu ông chủ, luôn tìm kiếm danh vọng cùng với việc nuôi dạy hai đứa con, quả là một điều phi thường. Và hôn nhân của cô với Edmund, người chơi trống bass cho một ban nhạc giao hưởng của San Francisco, đã đem đến cho tôi niềm tin rằng vẫn còn hy vọng đối với lòng từ thiện. Mình đang mong cậu đến, Claire nói khi chúng tôi ôm nhau. Mình gọi cho cậu từ tối hôm qua đấy. Cậu không nhận được lời nhắn à? Với vòng tay an ủi quanh người tôi, một cơn lũ tình cảm dâng trào. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe mọi điều. Nếu không vì có Raleigh, tôi nghĩ tôi đã giải bày tất cả về tiến sĩ Oren Toller, chứng neckline. Mình đã kiệt sức, tôi trả lời. Và kiệt sức hoàn toàn, ngày dài đằng đẵng. Đừng kể cho tôi, các cô ngáo ộp gặp nhau, Raleigh chặt lưỡi. Sự chuẩn bị khám nghiệm tử thi chuẩn mực, Claire cười toe toét khi chúng tôi tách ra. Thế họ không dạy anh điều đó ở tòa thị chính sao? Anh ta giang cánh tay ra một cách khôi hài. Nào, nào, Claire nói, bóp vai tôi. Cô lấy lại giọng nói nghiêm túc. Đây là cái cậu kiếm được. Dù sao đi nữa, tôi chỉ vừa hoàn thành những thử nghiệm ban đầu vào sáng nay. Hai người có muốn xem mấy cái xác không? Tôi gật đầu. Chỉ vừa chuẩn bị thôi, hai cái xác này không tận dụng nhiều được cho quảng cáo cô dâu hiện đại đâu. Claire dẫn chúng tôi đi qua một loạt những cánh cửa tới một cái hầm. Căn phòng rộng được làm lạnh, nơi các xác chết được cất giữ. Tôi đi bộ phía trước cùng Claire. Cô kéo tôi lại gần và thì thầm. Để tớ đoán nhé, cậu đã trêu đùa chán với Jacobi. Và đột nhiên vị hoàng tử quyến rũ này xuất hiện. Anh ta làm việc cho thị trưởng, Claire. Tôi mỉm cười đáp lại. Họ đã cử anh ta đến đây để chắc chắn rằng tớ không ngất xỉu tại nơi đầy máu me này. Trong trường hợp đó, tốt hơn là cậu nên túm chặt lấy người đàn ông đó. Cô ấy đáp lại, đẩy cánh cửa nặng nề để mở hầm. Chương 14. Tôi đã đối mặt với nhiều xác chết trong 6 năm nay, nhưng những gì tôi thấy đã khiến tôi rùng mình khiếp sợ. Hai cái xác bị cắt xẻo của cô dâu và chú rể đang nằm cạnh nhau. Họ đang nằm trong ngăn lạnh, khuôn mặt của họ đông lạnh, vẫn còn in đậm giây phút kinh hoàng của cái chết. Đó là David và Melanie Brandt. Trong vẻ mặt cứng đờ như ma quỷ của họ là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất tôi từng thấy rằng cuộc sống có thể không bị chi phối bởi những gì là công bằng hay khoan dung. Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt của Melanie. Ngày hôm qua, trong chiếc áo cưới, cô ấy dường như có vẻ rất bi thảm và lặng lẽ. Hôm nay, trong trạng thái bị cắt xẻo trần trụi cứng đờ, xác của cô ấy bị rối tung lên trong một cái khung lạnh của sự kinh hoàng lố bịch. Mọi thứ mà tôi đã chôn sâu trong ngày hôm qua, giờ đây đã xuất hiện trở lại. 6 năm ở phòng điều tra các vụ giết người, và tôi chưa bao giờ ngoảnh mặt đi. Nhưng giờ đây tôi đã không thể làm khác. Tôi cảm thấy cánh tay của Claire đang đỡ lấy cánh tay tôi, và tôi dựa vào cô ấy. Trước sự ngạc nhiên của tôi, hóa ra đó lại là Raleigh. Tôi đứng thẳng lên với một cảm giác pha trộn, vừa tức giận vừa xấu hổ. Cảm ơn, tôi không sao. Tôi đã làm công việc này 8 năm rồi, và lần này tôi cũng muốn ngoảnh mặt đi, Claire nói. Claire cầm một miếng bìa cứng từ bàn kiểm tra ở bên kia, từ chỗ của David Brent. Cô ấy chỉ vào vết thương do dao đâm, còn mới phía bên trái ngực của anh ta. Anh ta bị đâm một nhát vào tâm thất phải. Hai người có thể nhìn thấy ở đây, lưỡi dao đã xuyên qua chỗ nối giữa xương sườn thứ tư và xương ức ở lối vào. Đốt AV bị vỡ, chỗ cung cấp điện cho tim. Về kỹ thuật mà nói thì anh ta đã bị bắt giữ. Thế anh ta đã chết vì đột quỵ tim à? Raleigh hỏi. Claire kéo đôi găng tay giải phẫu chặt ra khỏi bàn tay và những chiếc móng tay được sơn đỏ. Sự tách điện cơ học chỉ là một cách miêu tả tưởng tượng những gì đã xảy ra khi anh ta bị đâm vào tim mà thôi. Thế còn vũ khí thì sao? Tôi hỏi thẳng. Ở điểm này, tất cả những gì mà tôi biết là một con dao lưỡi thẳng, chuẩn, không để lại dấu vết gì nổi bật hay kiểu xuyên nào. Một điều mà tôi có thể kể cho hai người biết là kẻ giết người có chiều cao trung bình khoảng 1m71 đến 1m8 và thuận tay phải dựa trên các góc va chạm. Hai người có thể thấy ở đây đường rạch được thực hiện theo tư thế nghiêng lên phía trên. Ở đây chú rể cao 1m8, còn trên xác của vợ anh ta, người chỉ cao có 1m65, thì góc của vết rạch đầu tiên bị xiên theo chiều đi xuống. Claire nói, chỉ vào những chỗ xung quanh vết thương. Tôi kiểm tra bàn tay và cánh tay chú rể để xem những chỗ bị trầy xước. Có dấu vết của sự đánh nhau không? Không thể, người đàn ông tội nghiệp này đã sợ đến mất trí. Tôi gật đầu khi nhìn xuống khuôn mặt chú rể. Claire lắc đầu. Đó chính xác không phải là ý tôi muốn nói. Những cậu bé nhà Charlie Clapper đã lấy được mẫu của một chất lỏng từ giày của chú rể và sàn gỗ cứng ở phòng giải lao, nơi xác của anh ta được phát hiện. Claire giơ một cái lọ nhỏ chứa các giọt nhỏ chất lỏng đục lên. Raleigh và tôi nhìn chằm chằm vào cái lọ mà chẳng hiểu gì. Nước tiểu. Người đàn ông xấu số này đã tè ra quần. Hắn phải là một người dễ bộc lộ tình cảm, Claire giải thích. Cô kéo tấm vải trắng che mặt David Brent và lắc đầu. Tôi nghĩ đó là một bí mật mà chúng ta cần phải giữ kín với nhau. Thật không may, cô ấy nói và thở dài. Nhiều thứ đã không xảy ra gần như ngay lập tức đối với cô dâu. Claire dẫn chúng tôi qua chỗ ngăn lạnh của cô dâu. Có lẽ cô ấy đã làm kẻ sát nhân ngạc nhiên. Có vài dấu vết trên bàn tay và cổ tay cô ấy. Điều đó chỉ ra rằng đã có sự giằng co vật lộn. Đây này, Claire chỉ vào một vết trầy xước màu đỏ trên cổ cô dâu. Tôi đã cố gắng tách vài sợi mô bên dưới móng tay của cô ấy. Chúng ta sẽ thấy điều gì đó khi quay trở lại. Dù sao đi nữa, vết thương đầu tiên ở phần bụng trên và rách kéo tới tận phổi. Với thời gian mất máu từ vết thương đó thì có lẽ cô ấy đã chết vì mất máu. Claire chỉ tới vết thương đáng sợ thứ hai và thứ ba dưới ngực trái, cùng một vị trí với vết thương của chú rể. Ngoài màng tim của cô ấy bị lấp kín bởi quá nhiều máu mà ta có thể vắt nó, giống như vắt một cái dẻ ướp. Cậu lại đi vào chuyên môn rồi, tôi nói. Màng giống như mô này nằm xung quanh tim. Máu lấy ở khoang này và đè lên cơ để tim không thể nhận máu đưa về. cuối cùng thì tim sẽ tự gần co bóp. Hình ảnh tim của cô dâu bị ngạn bởi chính máu của mình đã làm tôi rùng mình. Điều đó gần như thể hắn ta muốn lặp lại những vết thương. Tôi nói, xem xét cẩn thận chỗ mà con dao đâm vào. Tớ đã nghĩ đến điều đó, một đường thẳng đến tận tim. Claire tiếp tục. Jolie nhăn trán lại. Vậy thì kẻ giết người có thể là một tay chuyên nghiệp không nhỉ? Claire nhún vai. Theo phân tích chuyên môn về vết thương thì có lẽ là vậy, nhưng tôi không nghĩ vậy. Có một sự e dè trong lời nói của Claire. Tôi ngước lên và nhìn vào ánh mắt dứt khoát của cô ấy. Vậy những gì tôi cần biết liệu cô dâu có bị quấy rối tình dục không? Cô ấy không phản đối. Có rất nhiều dấu hiệu rõ ràng của sự hãm hiếp sau khi cô ấy chết. Lỗ âm đạo bị mở rộng một cách dã man, và tôi phát hiện ra vài vết rách nhỏ xung quanh. Toàn thân tôi cứng đờ trong sự giận dữ. Cô ấy đã bị cưỡng hiếp. Claire đáp lại. Nếu cô ấy bị cưỡng hiếp thì đó là một vụ rất tệ. Lỗ âm đạo đã rộng như tôi nhìn thấy. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ chúng ta đang nói về việc đưa dương vật vào âm đạo. Bằng một dụng cụ cool chắc, Riley nói. Tất nhiên là đủ rộng, nhưng có nhiều vết xước dọc thành âm đạo phù hợp với một loại nào đó. Claire hít vào một hơi. Theo tôi thì bằng một nắm tay. Trạng thái giận dữ gây sốc từ cái chết của Melanie Brandt lại làm cho tôi rùng mình. Cô ấy đã bị cắt xẻo, hãm hiếp. Một nắm tay, kẻ đó đã hành động dã man và lỗ mãng. Kẻ tấn công cô dâu không chỉ cố gắng thực hiện cơn ác mộng của hắn, mà còn muốn làm nhục cô ấy. Tại sao? Nếu cậu có thể xử lý thêm một việc nữa thì hãy theo mình, Claire nói. Cô ấy dẫn chúng tôi đi qua một cánh cổng tự động vào một phòng thí nghiệm kế bên. Trên tấm phủ bằng giấy trắng vô trùng là chiếc áo vest đuôi tôm lễ phục vấy máu mà chúng tôi đã phát hiện bên cạnh xác chú rể. Claire cầm vào cổ áo để giơ chiếc áo lên. Clapper đã cho tôi mượn nó. Tất nhiên là cần phải xác định xem máu của ai đã dính trên chiếc áo. Phần da phía trước bên trái đã bị rạch bằng một nhát đâm chí tử và bắn đầy vết máu bầm. Chỗ mà điều này bắt đầu trở nên thật sự hấp dẫn là không chỉ có máu của David Brandt mà tôi phát hiện ra trên áo vest, Claire nói. Jolie và tôi há hốc miệng trong ngạc nhiên. Máu của kẻ giết người chăng? Anh ta nói, mắt mở to. Cô ấy lắc đầu. Không, máu của cô dâu. Tôi đã nhớ lại thật nhanh hiện trường của vụ án. Chú rể bị giết ở cửa ra vào và vợ của anh ta bị giết cách đó hơn 9 mét tại phòng ngủ chính. Làm thế nào mà máu của cô dâu lại có thể dính lên áo vest của chú rể được? Tôi nói, cảm thấy lúng túng. Tôi cũng vật lộn với điều đó, vì vậy tôi đã quay lại và dựng lại chiếc áo vào người chú rể. Vết chém đã không hoàn toàn trùng với vết thương của anh ta. Nhìn này, vết thương của chú rể đây. Xương sườn thứ tư. Dấu vết của vết đâm trên áo thì lại cao đến gần 8 cm. Kiểm tra kỹ hơn nữa, chiếc áo vest nghi ngờ thậm chí còn không cùng nhãn mác với cái quần. Đây là của hãng Joseph About. Claire nháy mắt, nhận thấy những thay đổi của tôi. Chiếc áo vest không phải là của chú rể, nó là của người đàn ông đã giết anh ta. Claire tròn xoe mắt. Rõ ràng không một tay chuyên nghiệp nào tôi biết lại để lại tang vật như vậy. Hắn có thể chỉ cố gắng lợi dụng đám cưới như một cái vỏ bọc mà thôi, Jolie đáp. Một phán đoán thậm chí còn ghê rợn hơn đã vụt đến trong tôi. Kẻ giết người có thể là một vị khách mời.
Chương 15. Tại văn phòng của tờ thời sự San Francisco, đầu óc rối tung của Cindy Thomas như đang bày ra trước những ngón tay cô. hạn chót buổi chiều chỉ còn vừa vặn có một tiếng nữa. Từ người trực tầng của tòa nhà Hyatt, cô đã lấy được tên của hai vị khách đã tham dự lễ cưới của Brent, và cũng là những người vẫn còn đang ở khách sạn. Tối qua, sau khi chạy xuống đó lần nữa, cô đã có thể ghép lại hình ảnh bi thảm đau lòng với những lời thề nguyện, những cốc rượu chúc mừng và điệu nhảy lãng mạn của cô dâu và chú rể trong những giây phút cuối cùng. Tất cả những phóng viên khác vẫn đang chấp lại các chi tiết rải rác do cảnh sát đưa ra. Đến giờ cô vẫn đang đi trước họ. Cô đang chiến thắng và điều đó thật tuyệt. Cô cũng chắc chắn rằng đây sẽ là một tác phẩm hay nhất mà cô từng làm kể từ khi tới làm việc cho tờ Thời sự. Có lẽ vì cô là một người chưa tốt nghiệp ở Michigan. Tại tòa báo, những hành động liều lĩnh của Cindy ở Hyatt đã gần như biến cô thành một người nổi tiếng. Nhiều người mà cô gần như không biết đột nhiên dừng lại và chúc mừng cô. Thậm chí cả ông chủ báo mà cô hiếm khi nhìn thấy ở tầng nhà Metro cũng đã xuống để tìm hiểu xem cô là ai. Chính tầng Metro đang nắm giữ một số bằng chứng tại thung lũng Mill về việc làm lại tuyến đường giao thông gần khu vực trường học. Cô đang viết trang thứ nhất. Khi đánh máy, cô nhận ra biên tập viên Sydney Glass đang đi tới bàn của cô. Glass được gọi là El Cid tại tòa báo. Ông ta ngồi xuống đối diện cô với một tiếng thở dài khó nhọc. Chúng ta cần nói chuyện. Những ngón tay cô chậm dần rồi dừng lại khi cô ngước lên. Tôi vừa nhận được tin hai phóng viên lâu năm của chuyên mục tội phạm rất bực mình và muốn tham gia vụ này. Susie của tòa thị chính đang chờ tuyên bố của cảnh sát trưởng và thị trưởng. Stone đã ráp tiểu sử của cả hai gia đình lại với nhau. Họ đã có 20 năm và đã có hai giải thưởng Pulitzer cùng nhau. Và đó là tin tức được đăng đầu tiên của họ. Cindy có cảm giác như tim cô gần như ngừng đập. Ông đã kể gì cho họ? Trong ánh mắt dày dạn của El Cid, cô có thể nhìn thấy nhóm phóng viên phụ trách các vụ phạm tội hàng đầu đầy tham lam. Những phóng viên kỳ cựu với những tìm hiểu của chính họ, cố gắng đẽo gọt theo cách của mình và tạo nên câu chuyện này. Câu chuyện của cô. Hãy cho tôi xem những gì cô có được nào. Rốt cuộc biên tập viên thành phố cũng nói. Ông đi vòng và nhìn qua vai cô, đọc vài dòng đang hiện trên màn hình máy tính. Phần nhiều là được, cô có thể viết điều đó. Đau khổ, thuộc về đoạn bên trên này. Ông nói, chỉ tay về phía màn hình. Sửa lại, bố của cô dâu. Không có gì làm Ida Morris bực mình như những từ ngữ bổ nghĩa được thay thế vào đảo ngữ. Cindy cảm thấy rất xấu hổ. Tôi biết, tôi đang cố gắng để thâm nhập vào đó. Hạn chót là vào lúc... Tôi không biết hạn chót là vào lúc nào, ông biên tập nóng mặt. Nhưng dưới đây, nếu cô có thể xâm nhập vào đó, thì hãy xâm nhập vào cho đúng vào. Ông nhìn Cindy một lúc mà cô có cảm giác như là rất lâu, bằng một cái nhìn đánh giá khó hiểu khiến cô bực mình. Đặc biệt nếu cô định tiếp tục theo vụ này. Khuôn mặt hầu như không đến mũi lòng của Glass co rúm lại, và ông gần như mỉm cười với cô. Tôi đã nói với họ, vụ này là của cô rồi, Thomas. Cindy cố nén lại cử chỉ muốn ôm chầm lấy ông biên tập viên lập dị độc đoán này ngay lập tức. Ông muốn tôi có mặt tại tòa thị chính sao? Câu chuyện thật nằm ở dãy phòng cao cấp của khách sạn ấy. Hãy quay lại khách sạn Hyatt. El Cid bước ra, hai tay đút túi quần, lúc nào cũng vậy. Nhưng một lúc sau, ông quay trở lại và dặn thêm. Hãy săn tin đi, nếu cô định tiếp tục theo đuổi vụ này,
thì tốt hơn là hãy tìm một nguồn tin của cảnh sát từ bên trong. Và hãy nhanh lên!